A Nan, như thế, chúng sanh trong mỗi mỗi loài cũng đều đủ hết 12 thứ điên đảo. Cũng như dụi con mắt thì qua đốm đủ thứ phát sanh ra, chân tâm diệu duyên trong sạch sáng suốt mà điên đảo, thì đầy đủ những tư tưởng càng loạn giả dối như vậy. Nay ông tu chứng Tam Ma Đề của Phật thì đối với những tư tưởng càng loạn làm nguyên nhân cội gốc của các điên đảo, nên lập ra ba tiệm thứ mới trừ diệt được. Cũng như trong khí mảnh trong sạch, trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các thứ chất tro, chất thơm, rửa sạch khí mảnh, rồi về sau mới đựng nước cam lộ. Thế nào gọi là ba tiệm thứ? Một là tu tập, trừ các trợ nhân. Hai là chân tu, não sạch chính tính. Ba là tăng tiến, trái lại hiện nghiệp. Thế nào là trợ nhân? A Nan, 12 loài chúng sanh đó trong thế giới không thể tự toàn, phải nương theo bốn cách ăn mà an trụ. Nghĩa là nương theo đoạn thực, túc thực, tư thực và thức thực. Vậy nên, Phật bảo tất cả chúng sanh đều nương với cái ăn mà an trụ. A Nan, tất cả chúng sanh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Vậy, các chúng sanh cầu Tam Ma Đề nên dứt bỏ năm thứ rau cay trong thế gian. Năm thứ rau cay này, ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm lòng giận. Những người ăn rau cay đó trên thế giới, dù biết giảng nói 12 bộ kinh, thiên tiên mười phương, hiềm vì nó hôi nhớp, đều tránh xa cả. Các loài ngã quỷ, vân vân.
Nhưng trong lúc người kia ăn rau cay,
liếm môi mép của người đó, người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng tiêu, hàng lâu không được lợi ích. Người ăn rau cay đó tu phép Tam Ma Đề, Bồ Tát, thiên tiên, thiện thần thập phương không đến giữ gìn ủng hộ. Đại lực Ma Dương được phương tiện đó hiện ra thân Phật, đến thuyết pháp cho người kia, chê phá cấm giới, tán thán dâm dục, nóng giận, si mê. Đến khi mệnh chung, tự mình người ấy làm quyến thuộc của Ma Dương. Khi hưởng thụ phúc ma hết rồi, thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, người tu đạo Bồ Đề, phải đoạn hẳn năm thứ rau cay, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Thế nào là chính tính? A Nan, chúng sinh như vậy vào Tam Ma Đề, cốt yếu trước hết, phải nghiêm chỉnh giữ giới thanh tịnh, đoạn hẳn lòng dâm, không dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sanh, mà ra khỏi được ba cõi, thì thật không có lẽ như vậy. Nên xem sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù. Trước hết phải giữ tứ khí, bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ cái thân không lay động, về sau hành trì luật nghi thanh tịnh Bồ Tát, nắm giữ cái tâm không móng lên. Cấm giới đã thành tựu, thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sanh nhau, giết nhau, đã không làm việc trộm cướp, thì không còn mắc nợ nhau và cũng khỏi phải trả các nợ kiếp trước trong thế gian. Con người thanh tịnh ấy, tu pháp Tam Ma Đề, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn, tự nhiên thấy được thập phương thế giới, thấy Phật nghe Pháp, chính mình dâng lãnh thánh chỉ của Phật, được phép đại thần thông, đi khắp thập phương thế giới, túc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm. Ấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Thế nào là hiện nghiệp? A Nan, người giữ gìn cấm giới thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm, không hay dông ruổi theo lục trần ở ngoài, nhân không dông ruổi, tự xoay lại về tính bản nguyên, trần đã không duyên, thì căn không ngẫu hợp với đâu nữa, trở ngược dòng về chỗ toàn nhất, sáu cái dụng không hiện hành, cõi nước mười phương sáng suốt thanh tịnh, ví như ngọc lưu ly, có mặt trăng sáng treo ở trong ấy. Thân tâm khoan khoái, tính diệu duyên bình đẳng, được đại an ẩn, tất cả mật duyên tịnh diệu các đức Như Lai đều hiện trong đó, người ấy liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó lần lượt tu tập, tùy cái hạnh phát ra mà an tập các thánh vị. Đó gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. A Nan, thiện nam tử ấy, lòng dục ái khô cạn, căn và cảnh không ngẫu hợp, thân tán hiện tiền, không còn tiếp tục sinh nữa, nắm cái tâm rỗng sáng, thuần là trí tuệ, tính trí tuệ sáng suốt cùng khắp,
soi thấu thập phương thế giới. Chỉ có cái tuệ khô khan ấy nên gọi là càn tuệ địa, tập khí ngũ dục mới khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của các đức Như Lai. Tức lấy cái tâm ấy, chính giữa lần vào, tính duyên diệu mở mang, từ chỗ chân diệu duyên lại phát ra chân diệu. Tính diệu tính thường trụ, tất cả vọng tưởng diệt hết không còn, trung đạo được thuần chân, gọi là tính tâm trụ. Chân tính tỏ rõ, tất cả đều viên thông, ba thứ ấm, giới nhập, không thể làm ngăn ngại. Như thế, cho đến trong vô số kiếp quá khứ, vị lai, tất cả tập khí xả thân, thụ thân, đều hiện ra trước mặt. Thiện nam tử ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không quên mất gì, gọi là niệm tâm trụ. Tính diệu duyên thuần chân tinh phát quá ra, các tập khí vô thủy đều thông vào một tính tinh minh, chỉ dùng tinh minh ấy tiến đến chỗ chân tịnh, gọi là tinh tiến tâm. Tâm tinh hiện tiền, thuần dùng trí tuệ, gọi là tuệ tâm trụ. Nắm giữ trí tuệ sáng suốt, lặng đứng cùng khắp, tính tịch diệu thường đứng lại, gọi là định tâm trụ. Định quan phát minh đi sâu vào tánh sáng suốt, chỉ có tới chứ không lui, gọi là bất thối tâm. Tâm an nhiên đi tới, gìn giữ không mất, giao tiếp với khí phần thập phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm. Giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực xoay từ quan của Phật về nơi mình và hướng về Phật mà an trụ. Cũng như hai gương sáng đối nhau, trong đó các bóng nhiệm màu lớp lớp lồng nhau, gọi là hồi hướng tâm. Tự tâm thầm xoay Phật quan trở về, được vô thượng diệu tịnh thường trụ của Phật, an trụ nơi vô vi, được không bỏ mất, gọi là giới tâm trụ. Tự tại an trụ nơi giới, có thể đi khắp mười phương, tùy nguyện mà đi, gọi là nguyện tâm trụ. A Nan, thiện nam tử đó dùng phương tiện chân chính phát được mười cái tâm ấy, tâm tinh đã phát quy, mười cái dụng ấy xen lẫn với nhau, duyên thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Trong tâm phát ra sáng suốt, như ngọc lưu ly trong sạch, ở trong hiện ra vàng rồng, dùng cái diệu tâm trước kia, sửa sang thành chỗ nương đứng, gọi là trị địa trụ. Tâm địa biết khắp, đều được rõ ràng, đi cùng mười phương, được không ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Hạnh đồng với Phật, nhận khí phần của Phật như thân trung ấm tự cầu cha mẹ, âm tính thầm thông vào giống Như Lai, gọi là sinh quý trụ. Đã vào đạo thai, chính mình nhờ được sự nuôi nấng của tính giác, như cái thai đã thành, tướng người không thiếu, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Hình dáng như Phật, tâm tướng cũng vậy, gọi là chính tâm trụ. Thân tâm hợp thành, ngày càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Linh tướng mười thân một thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Hình đã thành, ra khỏi thai, chính mình làm Phật tử, gọi là pháp dương tử trụ. Nghi biểu đã thành người lớn, như khi một quốc vương phân công ủy nhiệm cho thái tử các việc nước, thì quốc vương kia lúc thái tử trưởng thành, bày ra lễ quán đỉnh, gọi là quán đỉnh trụ. A Nan, thiện nam tử đã thành Phật tử rồi, đầy đủ diệu đức vô lượng của Như Lai và tùy thuận mười phương, gọi là quan hỷ hạnh. Khéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, gọi là nhiêu ích hạnh. Tự giác và giác tha, được không chống trái, gọi là vô sân hận hạnh. Theo các chủng loại mà hiện ra sát thân cùng tột vị lai, ba đời đều bình đẳng, mười phương được thông suốt, gọi là vô hận hạnh. Tất cả đều hợp về đồng, nơi các thứ pháp môn được không sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Rồi ở trong đồng hiện ra các cái khác, nơi mỗi mỗi tướng khác, mỗi mỗi đều thấy là đồng, gọi là thiện hiện hạnh. Như vậy cho đến mười phương hư không đầy khắp vi trần và trong mỗi mỗi vi trần hiện ra thập phương thế giới, hiện vi trần, hiện thế giới không ngăn ngại nhau, gọi là vô trước hạnh. Các thứ hiện tiền đều là đệ nhất ba la mật đa, gọi là tôn trọng hạnh. Duyên dung như vậy có thể thành tựu quy tắc của chư Phật mười phương, gọi là thiện pháp hạnh. Mỗi mỗi đều là nhất chân vô vi thanh tịnh vô lậu, vì tính bản nhiên là như vậy, gọi là chân thật hạnh. A Nan, thiện nam tử đó đầy đủ thần thông, thành tựu Phật sự rồi, toàn là một tinh chân thuần khiết, xa các lỗi lầm, chính khi quá độ chúng sanh mà diệt tướng năng độ, sở độ, xoay tâm vô di hướng về đường Niết Bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Diệt hoại tất cả cái gì có thể diệt hoại, diễn ly các sự ly, gọi là bất hoại hồi hướng. Tính bản giác đứng lặng, giác ngộ bằng Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Tinh chân phát ra sáng suốt, tâm địa như Phật địa, gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Thế giới và Như Lai dung hợp vào nhau, được không ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Nơi đồng với Phật địa, trong ấy phát sinh ra các nhân thanh tịnh, nương nhân ấy mà phát huy, đi đến đạo Niết Bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Chân căn đã thành tựu, thập phương chúng sanh đều là bản tính của mình, bản tính viên mãn thành tựu, không bỏ mất chúng sanh, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Tức tất cả pháp, ly tất cả tướng, cả tức và ly, hai cái đều không dính, gọi là chân như tướng hồi hướng. Thật được như như, mười phương không ngăn ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Tính đức viên mãn thành tựu, lượng của pháp giới diệt, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. A Nan, thiện nam tử đó tu hết 41 tâm thanh tịnh ấy rồi thì lại thành tựu bốn thứ gia hạnh diệu duyên. Tức lấy Phật giác dùng làm tâm mình, như ra nhưng chưa ra, ví như dùi cây để cho ra lửa mà đốt cái cây, gọi là noãn địa. Lại lấy tâm mình thành chỗ đứng của Phật, hình như nương nhưng không phải nương, ví như người lên chóp núi cao, thân đã vào hư không nhưng ở dưới còn chút ngăn ngại, gọi là đỉnh địa. Tâm và Phật là đồng, khéo được trung đạo, ví như người biết nhịn, không phải ôm vào, nhưng cũng không phải phát ra, gọi là nhẫn địa. Số lượng đều tiêu diệt, mê giác và trung đạo, cả hai đều không có gì, gọi là thế đệ nhất địa. A Nan, thiện nam tử đó thông suốt đứng đắn đạo Đại Bồ Đề, chỗ giác ngộ thông với Như Lai, cùng tột cảnh giới của Phật, gọi là Hoan Hỷ địa. Tính khác nhập với đồng, tính đồng cũng diệt, gọi là Ly Cấu địa. Thanh tịnh cùng tột, sáng suốt sinh ra gọi là phát quang địa. Sáng suốt tột, giác viên mãn gọi là diệm tuệ địa. Tất cả cái đồng, cái khác không thể đến được gọi là nan thắng địa. Bản tính thanh tịnh vô vi, chân như tỏ lộ gọi là hiện tiền địa. Tột bờ bến chân như gọi là diễn hành địa. Một tâm chân như gọi là bất động địa. Phát cái dụng chân như gọi là thiện tuệ địa. A Nan, các Bồ Tát đó từ đây về trước, công hạnh tu tập đã xong, công đức được viên mãn. Cũng gọi địa này là tu tập vị, bóng từ, mây diệu, trùm bể Niết Bàn, gọi là Pháp Vân Địa. Như Lai ngược dòng trở lại, vị Bồ Tát đó thuận dòng đi tới, giác ngộ vào chỗ giao tiếp với nhau, gọi là đẳng giác. A Nan, từ tâm càng tuệ đến đẳng giác rồi, giác đó mới bắt đầu được sơ càng tuệ địa trong tâm kim cương, như vậy lớp lớp tu đơn, tu kép. 12 vị mới cùng tột diệu giác thành đạo vô thượng. Các thứ địa ấy đều lấy trí kim cương quán sát 10 thứ ví dụ như quyển sâu xa. Trong Samatha dùng phép tỳ bà xá na của các đức Như Lai mà thanh tịnh tu chứng, lần lượt đi sâu vào. A Nan như thế đều dùng 3 tiệm thứ tăng tiến nên khéo thành tựu 55 vị trong đường Bồ Đề chân thật. Làm cái quán như vậy gọi là chính quán, nếu quán cách khác gọi là tà quán.
Khi bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng, nên gọi kinh này là gì? Tôi và chúng sanh phải phụng trì thế nào? Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi,
kinh này tên là Đại Phật Đảnh Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Cũng gọi tên là Cứu Hộ Thân Nhân, Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tính Tỷ Khưu Ni, Đắc Bồ Đề Tâm, Nhập Biến Tri Hải. Cũng gọi tên là Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa. Cũng gọi tên là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Dương, Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Cũng gọi tên là Quán Đỉnh Chương Cú, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Các ông nên phụng trì.
Phật nói lời ấy rồi, liền khi đó, ông A Nan và cả đại chúng được nhờ sức Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn Bát Đát Ra, lại nghe được những tên gọi liễu nghĩa của kinh này, liền ngộ được diệu lý tăng thượng để tu tiến vào các thánh vị trong thiền na, tâm niệm rỗng trống đứng lặng, ông đoạn trừ sáu phẩm phiền não vi tế trong tư hoặc tam giới.